Tôi đóng đóng mở mở, lại không nói ra được lấy một chữ. Đến khi tôi hòa hoãn lại thì thấy cô Sở đã khóc lóc kể lể khi thành tích thi đại học của các con vừa công bố. Cô chú đã biết rồi, đêm hôm đó chú con bảo nó quỳ xuống nhận sai. Nó quỳ, nhưng cứng đầu không nhận sai, nó nói nó không sai. Kết quả bị ba nó đánh ra chóc thịt bong, phải nằm một tuần mới xuống giường được. Tay chân tôi lạnh lẽo, đầu ngón tay không bị khống chế co rúm lại, cố gắng nhớ lại ngày công bố kết quả thi đại học trong cái đầu rối bời. Đêm hôm đó chúng tôi đến công viên, sau đó hôn nhau dưới bóng râm ở rừng cây, cho nên về sau Sở Chi An mới mất liên lạc một tuần. Lúc xuất hiện ngay cả một đấm của tôi cũng có thể khiến cậu ấy kêu rên. Tôi cúi đầu xuống, không dám nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô Sở, cảm giác tội lỗi sâu sắc gần như khiến tôi sụp đổ. Hồi lâu mới gian nan lên tiếng chú Sở, sau đó ba nó tịch thu điện thoại của nó, bảo nó tự nghĩ lại, lúc nào nhận sai lúc đó thả nó ra ngoài. Vốn dĩ cô chú đã sắp xếp xong tất cả, để nó ra nước ngoài học, ai biết nó trộm sửa lại nguyện vọng khi nào chứ. Mấy ngày trước công bố kết quả trúng tuyển phát hiện nó vẫn học cùng trường với con, sau đó ba nó giận đến mức đánh gãy một cái chổi ngay tại chỗ. Bản thân cũng giận lên cao huyết áp vào bệnh viện. Nói đến đây cô Sở đột nhiên túm lấy cánh tay tôi như bắt lấy cọng cỏ cứu mạng. Ăn ăn à, cô van con, cô chú thật sự không làm gì được nó. Chắc chắn ba mẹ con cũng không chấp nhận được. Nhân lúc họ vẫn chưa biết, nhé các con nhanh chóng cắt đứt. Đây không phải bình thường, đây là bệnh. Ăn ăn à cô van con. Các con sửa lại đi, chia tay có được không? Con buông tha cho nó. Buông tha cho nó đi. Cánh tay bị cô Sở túm lấy hình như đã mất đi chi giác, bên tai ù đi. Giống như có con dao cứa nát máu thịt ở trong ngực, kéo theo mạch máu cũng bắt đầu nổ tung từng tấc. Tôi hít sâu, sắc mặt trắng bệch, như đứa trẻ làm sai, thấp thỏm cụp mắt xuống, cơ thể cứng ngắc đứng ở đó nói không nên lời. Mẹ! Trong lúc hai chúng tôi giằng co, giọng nói trầm của Sở Chi An đột nhiên vang lên đằng sau tôi. Tôi quay người lại nhìn cậu ấy, hốc mắt đỏ lên, mờ mịt lại bất lực. Sở Chi An đã gầy đi nhiều so với trong ấn tượng của tôi, sắc mặt tái nhợt hơn lần trước gặp. Tôi biết, quần áo của cậu ấy đã che lại nhiều vết thương hơn mà tôi không nhìn thấy. Cậu ấy mím chặt môi, tiến lên kéo cánh tay của tôi ra. Sau đó quang minh chính đại nắm chặt tay tôi. Cô Sở thấy thế lập tức khóc dữ dội hơn, như là ngay sau đó sẽ thở không ra hơi. Bi thương nặng nề trong mắt cô khiến tôi ngạt thở. Tôi hốt hoảng cúi đầu không dám nhìn, vô thức muốn rút tay ra, nhưng ngay sau đó lại bị nắm chặt hơn. Sức lực Sở Chi An lớn đến mức như muốn bóp nát xương cốt của tôi. Hai người đã hứa với con không đi tìm em ấy. Sở Chi An để lại câu nói này rồi kéo tôi đi thẳng. Tôi mờ mịt được cậu ấy dắt đi giống như khúc gỗ, cả người ngơ ngác. Bên tai dường như luôn vang lên tiếng khóc kìm nén lại sụp đổ của cô Sở. Cho đến khi đứng ở lối thoát hiểm, Sở Chi An mới buông tay tôi ra. Cậu ấy sờ lên vết đỏ bị bóp ra trên tay tôi, hỏi tôi đau không. Tôi im lặng không nói gì. Cậu ấy ngước mắt đối mặt với tôi, nói ra từng chữ, nếu như anh không đến, em sẽ đồng ý với bà ấy hả? Tôi vẫn im lặng không nói chuyện. Cậu ấy lặp lại lần nữa, giọng nói bắt đầu mang theo sự run rẩy khó nhận ra, hốc mắt thậm chí đã đỏ hoe. Em sẽ đồng ý hả? Lần này không đợi tôi trả lời, cậu ấy lại nắm lấy tay tôi, từng câu từng chữ như nặn ra từ trong kẽ răng. Em đừng hòng nghĩ đời này hai chúng ta sẽ buộc vào nhau như vậy. Giọng điệu của cậu ấy rõ ràng hung dữ, nhưng âm thanh lại run rẩy không thể kiềm chế, hai mắt đỏ ngầu.